Ngày 4 tháng 9, 94, Hòa Thượng đi Trúc Lâm, thăm Hòa Thượng Thiện Châu cách Paris khoảng 100 cây số. Hòa Thượng giảng cho Phật tử, Hòa Thượng Thiện Châu đến giới thiệu và ngồi luôn tại giảng đường. Đề tài giảng, tinh thần tu học của Thiền viện Trúc Lâm, chủ yếu giải thích cho Phật tử biết Thiền Tông Việt Nam rất cao đẹp, thích hợp với dân tộc Việt Nam.
Người được mới qua, có người bị mới qua, thì tôi không có cần giới thiệu dài dòng. Cái đường hướng mà chúng tôi phải làm
Thưa tất cả quý vị, thiền viện Trúc Lâm chúng tôi ra đời khi bắt đầu làm cũng như lúc làm xong, chúng tôi có họp cả tăng ni và phật tử lại, chúng tôi tuyên bố rằng đây là cái lý tưởng tối hậu của đời tôi. Tại sao như vậy? Bởi vì tôi từ năm 1970 đã có cái mong mỏi, hay là nói cách khác là cái sở nguyện, muốn làm sao khôi phục được thiền tâm Việt Nam. Nhưng mà thời gian trải qua cũng khá dài, chúng tôi không làm được như ý. Đến ngày nay chúng tôi đủ duyên làm được, lập được cái thiền viện Trúc Lâm, đồng thời được năm hơn 50 tăng và 50 ni phát nguyện về đó tu hành qua sự chọn lọc của chúng tôi. Thì đó là một cái sở nguyện mà chúng tôi lâu nay ước mơ. Tại sao chúng tôi lại có cái hạn chế ở trong cái phạm vi Phật giáo thiền tông mà lại của Việt Nam? Chúng tôi không nói Phật giáo của toàn thế giới hay là Phật giáo không có ranh giới, mà chúng tôi lại đặt nặng ở Việt Nam. Thưa quý vị, bởi vì Phật giáo Việt Nam, nếu chúng ta khảo tra lại trên lịch sử thì thấy đạo Phật đã có mặt ở đất nước Việt Nam từ thế kỷ thứ nhất theo công nguyên, nhưng mãi cho tới sau này, tức là từ thế kỷ thứ 8 về sau, thì thiền tâm từ Trung Hoa, mà cái người đi đầu là Tổ Tỳ Ni Đa Lu Chi, đệ tử Tổ Tam Sáng và Tổ thứ 3 ở Trung Hoa, sang truyền thiền tâm ở Việt Nam. Mãi đến thế kỷ thứ 11, 12, 13 thì vào thế kỷ 14 thì hệ phái thiền đã tràn khắp ở trong đất nước. Những người lãnh đạo trong đất nước như là đời Lý, đời Trần đều là cái người chịu ảnh hưởng thiền tông sâu đậm. Mà đất nước Việt Nam chúng ta thời đó là một xứ, một nước rất là nhỏ bé, như thế mà có được một cái nền đạo đức, một nền văn hóa kỷ cương, gìn giữ đất nước tốt đẹp. Cho đến sau này qua đời Trần rồi, lần lần mãi tới đời Lê, tức là hậu Lê, rồi cho tới đời Nguyễn, tức là thế kỷ thứ 18, thế kỷ thứ 19, thì cuối thế kỷ 19 về sau, lần lần thiền tâm bị ảnh khuất. Cho tới mãi bây giờ, nếu quý Phật tử về Việt Nam đi chùa nào cũng thấy quý thầy, quý cô, tất cả tăng ni hầu hết là hướng dẫn Phật tử tu tịnh độ, chỉ niệm Phật A Di Đà, rồi tụng kinh hai thời công phu, đầu hôm thì tụng tịnh độ, buổi khuya thì trì chú, tụng chú, tức là công phu khuya đó, thì tụng hoặc là chú Lăng Nghiêm hoặc là đại bi Phật chú. Chứ còn không có người nào biết thiền tâm là gì, bởi vì thiền tâm đã có mặt ở trên đất nước mình gần 10 thế kỷ hoặc là hơn 10 thế kỷ, đã làm được cái nền tảng cho Phật giáo Việt Nam. Mà rồi sau này chúng ta quên, chúng ta thao lãng, không biết tới. Thậm chí ở Việt Nam, lúc mà chúng tôi khởi sự hướng dẫn tăng ni tu thiền thì có nhiều vị cứ nói rằng coi chừng tu thiền điên, cứ nói như vậy hoài, khiến cho chúng tôi rất là ngại. Chúng tôi tự đặt câu hỏi, tại sao ngày xưa Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề tọa thiền và được giác ngộ. Rồi các vị đệ tử Phật như là 1250 vị tỳ kheo theo Phật thời đó đến trọn đời chỉ tu thiền mà chứng được quả A La Hán, rồi dạy dỗ mọi người. Từ kế đó truyền tiếp mãi chư tổ, nhất là truyền sang Việt Nam chúng ta, ai cũng biết chư tổ đều tu thiền. Như bây giờ ở Việt Nam thì quý Phật tử sẽ thấy chùa nào và vị tu tế, hoặc là Lâm Tế Chánh Tâm, hoặc là Lâm Tế Gia Phổ, hoặc là Tâm Tạo Động vân vân, thì như vậy đều là từ thiền mà ra. Mà bây giờ con cháu lại nói rằng tu thiền riêng, mà tôi nói nếu tu thiền riêng á thì các vị trước phải đi trước mình, phải không? Mà tại sao có mấy người thế kỷ còn điên, bây giờ tới mình tu thiền thì cái lỗi tại chỗ nào? Chính vì chúng ta tu thiền, tôi có khi nói thôi không cho được thật thà chút. Tôi nói tu thiền không phải điên, mà chỉ không biết tu thiền mới điên. Nghe thì chút thôi khó chút, nhưng mà đó là sự thật. Tại vì họ không biết tu thiền mà bày ra những cái lối thiền ngoại đạo, thiền sức hồn, thiền vô vi, mà chính thiền của Phật giáo không bao giờ có điều đó. Đó là cái điều mà tôi muốn làm cho mọi người thấy rõ rằng đạo Phật gốc là từ thiền mà ra. Quý vị nhớ trong đạo Phật nói ba môn giải thoát đó, ba môn học giải thoát là cái gì? Giới, định, tuệ, phải không? Giới, định, tuệ, mà định là thiền, mới định chứ không là sao định? Thì ba cái đó là cái môn học giải thoát, là cái căn bản của đạo Phật. Mà bây giờ mình nói thiền định sợ điên, thì như vậy cái gốc của đạo Phật mình đã quên, đã sao lãng rồi. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái điều mà ngày xưa cũng như ngày nay nhiều người không có tìm tận cái nguồn gốc của Đức Phật dạy. Rồi chúng ta cứ nghe những người khác nói thế này thế kia, rồi mình theo, mình làm sai đi để gây ảnh hưởng không tốt cho đạo Phật. Do đó mà chúng tôi nghĩ bổn phận chúng tôi là cái người đi sau. Nhưng mà đã là đi sau á, chúng tôi không thể chấp nhận những cái sai lầm như vậy mãi. Chúng tôi phải làm sáng tỏ lại cái gì mà tổ tiên chúng ta và các cái vị tiền bối đã tu được, có kết quả lợi ích cho bản thân các ngài và lợi ích cho dân tộc mình. Thì những điều đó chúng tôi có bổn phận phải làm sáng ra, chứ không để bị khỏa lấp chui chôn vùi mãi như vậy. Vì vậy mà chúng tôi nói rằng chúng tôi nguyện khôi phục thiền tâm Việt Nam. Nhưng mà cái nguyện đó chúng tôi ôm ấp từ năm 70 cho tới năm nay, tức là năm rồi đó, chúng tôi mới được xây kết một thiền viện, lấy tên là Thiền viện Trúc Lâm. Như vậy, bởi vì Phật giáo Việt Nam tuy đứng về mặt thiền tâm thì có rất nhiều tâm phái, như trước là phái Ngài Tỳ Kheo Thích Lư Chi truyền sang ban đầu, sau đó thì phái Vô Ngôn Thâm từ Trung Hoa truyền sang, rồi phái Thảo Đường, rồi sau này nữa là phái Lâm Tế, phái Tào Động, nhiều tâm phái. Chỉ có hệ phái Trúc Lâm Nguyên Tử của vua Trần Nhân Tông sau khi đi xuất gia, ngài để cái điệu là Trúc Lâm Đại Đầu Đà tu trên núi Yên Tử. Hệ phái đó hoàn toàn là chủ trương của người Việt Nam, mà chính cái hệ phái của ngài là gồm hết những cái hệ phái như là Tỳ Ni Tham Lương Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường vân vân, nằm gọn ở trong đó. Như vậy thì nói tới Phật giáo Việt Nam hay nói tới thiền tâm Việt Nam thì phải nói tới hệ phái Trúc Lâm Nguyên Tử. Vì vậy mà chúng tôi đặt cái thiền viện chúng tôi là thiền viện Trúc Lâm, trùng hợp với cái thiền viện này cũng là Trúc Lâm. Thì quý vị mới thấy rằng chúng tôi chỉ một về muốn làm sao cho Phật giáo được sáng tỏ trở lại cái nguồn gốc ban đầu. Nhưng mà đã là ở Việt Nam, tu trên đất nước Việt Nam, thì những cái gì tổ tiên chúng ta ngày xưa hiểu đạo Phật thế nào mà làm lợi ích được cho mình, cho người, thì bây giờ con cháu phải ráng giữ được cái điều mối đó, hay là làm sống dậy được cái điều mối đó thì mới còn bổ phận của mình. Do đó mà chúng tôi phải cố gắng làm được phần nào để cho khỏi cái tuổi mình là người tu sĩ Việt Nam mà cái hay của tổ tiên mình không biết gì. Đó là cái mục đích của chúng tôi. Nhưng mà khi nói tới cái tinh thần Trúc Lâm Yên Tử thì tôi dẫn ra cho quý vị thấy rõ cái trọng tâm của người tu thiền như thế nào, hay là Phật giáo nhắm vào cái gì để mà dạy chúng ta tu thiền. Đa số những người trẻ tuổi thời nay khi thấy khoa học tiến bộ, người ta lên tới cung trăng, người ta tìm được những cái hành tinh xa từ xưa chưa từng thấy, nhiều việc làm kinh trời động đất nhờ khoa học mà tiến được. Còn nhìn lại mấy ông thầy tu mình ngồi thiền thì sao? Ngồi im lặng, đôi mắt liêm diêm, thì ta sẽ nói sao? Mấy ông thầy lạc hậu, phải không? Nên khi đó người ta đang làm những chuyện kinh trời động đất mà ngồi đó liêm diêm. Như vậy thì có dễ tiếng cười không? Nhưng mà chúng ta nên xét kỹ một chút. Tuy rằng khoa học đã tiến rất xa, đã làm được nhiều việc rất lớn, nhưng mà chỉ tiến ở bên ngoài, làm được những công việc bên ngoài. Chúng ta thấy cái lợi của khoa học đem cho chúng ta nhiều phương tiện, nhiều tiện nghi, dễ dàng, sung sướng, làm ích được nhiều vân vân. Nhưng mà tất cả cái đó đều là cái bên ngoài. Nếu có nói tới con người thì sẽ giúp cho chúng ta sống thêm tuổi thọ. Nhưng bây giờ hỏi lại, mình là gì? Con người mình là cái gì? Thì chắc chưa ai giải đáp được cái điều đó. Mình là cái gì? Thì quý vị nghĩ tôi không có dẫn xa theo các cái nhà khoa học bây giờ, tôi cứ trở lại cái tinh thần cố hữu của Phật giáo. Thì nếu nói con người mình là gì, thì đứng về mặt thể xác, Đức Phật nói con người là do bốn chất lớn là đất, nước, gió, lửa hợp thành. Phải không? Chất cứng trong người là đất, chất ướt trong người là nước, chất động trong người là gió, ấm trong người là lửa. Bốn thứ đó kết tụ thành con người. Như vậy bây giờ mình đặt câu hỏi, đất nó có tri giác không? Nước nó có tri giác không? Gió lửa có tri giác không? Hẳn là không. Thì như vậy nếu cái thể xác này nó chỉ là bốn chất đó kết hợp thành, bốn chất là không có tri giác, phải không? Mà nếu cái không tri giác đó nó là mình chịu không? Mình đâu phải là cái vô tri, phải không? Như vậy thì nếu căn cứ trên cái thể xác nặng nề mấy chục ký này là do kết tụ của bốn chất đó, mà bốn chất đó là vô tri, mà vô tri nói là mình được không? Chắc là không ai chịu. Mình là hữu tri chứ phải là vô tri. Nếu mình vô tri thì mình như là các cái vật ở bên ngoài rồi, không còn có giá trị con người nữa. Đó tỉnh giác. Như vậy thì cái thể xác này chưa hẳn là mềm. Như vậy thì cái gì là mềm? Thì chắc đa số người nói cái biết suy nghĩ, biết tính toán, biết lo lắng, biết cảm giác, cái đó là mình, phải không? Chắc đa số quý vị đồng ý như vậy. Cái mà mình biết suy nghĩ, có cảm giác, biết tính hơn thiệt mọi điều đó, thì cái đó là tâm mình, cái đó mới là mình. Như vậy có phải chưa? Nghe cũng chưa phải như thế. Mà cái đó thì quý vị ngạc nhiên lắm. Tôi xin hỏi quý vị, khi mà nói cái suy nghĩ là mình, là tâm mình, thì cái suy nghĩ đó quý vị kiểm tra coi, từ sớm tới chiều mình có bao nhiêu thứ suy nghĩ? Chắc cả trăm cái ngàn chuyện suy nghĩ, phải không? Mà mỗi cái suy nghĩ nó lại khác nhau, có cái thì tốt, có cái thì xấu, có cái hay, có cái dở, đủ thứ hết. Mà như vậy thì nếu cái suy nghĩ là mình thì cái nào là mình? Trăm mấy trăm cái đó. Mà nếu mình mà là trăm thứ thì cũng vô lý. Còn nếu mình là một thứ thì mấy thứ kia là cái gì? Đó là một điều không hợp lý rồi. Rồi cái thứ hai nữa, nếu cái suy nghĩ là mình thì có một phút giây nào mình ngồi chơi bỗng nhiên mình không suy nghĩ thì lúc đó có mình hay không? Nếu suy nghĩ là mình mà lúc không suy nghĩ tức là đã mất mình, thì phải vậy không? Nhưng mà không suy nghĩ mình cũng hiện hữu, cũng là đang có, thì như vậy thì cái suy nghĩ là mình được không? Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa, nếu suy nghĩ là mình thì khi quý vị suy nghĩ đó, thì quý vị tìm ra cái suy nghĩ nó ra sao để tìm lại cái nó còn không mất. Nếu mà sai tìm thì nó tan mất, nó không còn. Thì như vậy nó chỉ là có như hình, như bóng, như là sương mờ thôi, nó không thiệt. Mà mình chấp cái không thiệt đó là mình thì cũng hơi quan của cuộc đời, phải không? Nó là cái thể xác tứ đại là vô tri. Rồi nếu nói cái tâm suy nghĩ là mình thì tâm đó lại là cái sinh diệt không thiệt nữa. Thì như vậy hai cái đều là không có giá trị. Như vậy thì hỏi cái gì là mình thì thực ra ít có ai giải đáp được. Do đó cho nên Đức Phật Ngài không có để cho chúng ta phóng tâm tìm kiếm cái bên ngoài, mà Ngài dạy chúng ta phải xoay lại, tìm ra, xoay sáng được cái gì là mình. Đó là trọng tâm của Đạo Phật. Nếu biết được mình thì tất cả cái bên ngoài mới biết. Còn nếu không biết mình mà biết bên ngoài thì cái biết đó là sao? Chắc chưa phải là cái giá trị tuyệt đối rồi, phải không? Bởi vì quý vị nhớ, cái nhà hay là cái chùa thì từ ai mà có? Từ ông chủ nhà, từ thầy trụ trì mới lập lên cái chùa. Thì cái chùa là lễ thuộc vào ông chủ, là vào thầy trụ trì. Cái nhà thì lễ thuộc vào ông chủ nhà. Cho nên nhà Phật gọi là chánh báo và y báo. Con người là chánh báo, ngoại cảnh là y báo. Y báo có nghĩa là cái quả báo lệ thuộc vào cái chánh báo. Mà mình chỉ biết cái bên ngoài mà không biết cái chủ, không biết ông trụ trì, chỉ biết chùa và biết nhà mà không biết chủ nhà, không biết trụ trì, thì cái biết nó đủ chưa? Dù mình biết hết, mình phân tích cái chùa các kiểu nào, sao sao, biết rất rằng mà không biết trụ trì là ai thì đủ chưa? Chắc chưa. Biết cái nhà đó nó là đẹp, nó là thế này thế kia, mình rành lắm, nhưng mà hỏi chủ nhà là người nào không biết thì cái đó cũng là chưa phải. Như vậy thì cái trọng tâm là chúng ta phải biết cái chủ, thì cái Phật của chủ đó mình sẽ biết sao rất dễ. Ví dụ mình biết ông chủ rồi, anh biết thầy trụ trì rồi, thì mình mới biết cái chùa đó cách lúc nào, ai ra công ra của cách chẳng hạn, nó biết làm được. Chứ còn biết mà người không biết ông trụ trì thì tất cả cái biết nó chưa có rành mạch. Bởi vậy cho nên đạo Phật là cốt làm sao chúng ta phải tìm cho ra mình là cái gì. Đó là vấn đề hết sức là then chốt. Bởi vậy cho nên ngồi thiền là một vấn đề mà để thực hiện hết cái điều đó. Mà tại sao chúng ta phải ngồi liên duyên như vậy? Quý vị nhớ, chúng ta có cái thói quen mở mắt ra thì nhìn cảnh sắc bên ngoài, tai thì chạy theo âm thanh, mũi thì chạy theo hương, lưỡi thì chạy theo vị. Nói tóm lại theo từ chuyên môn của nhà Phật thì sáu căn cho chúng ta nó đuổi theo sáu cảnh bên ngoài. Bởi vậy cho nên lúc nào nó cũng đuổi ra, nó chạy ra chứ nó không quay lại. Bởi nó chạy ra cho nên nó biết ở ngoài đó hơn mà biết mình. À, quý vị tự kiểm có phải gì không? Cái gì ở ngoài mình biết hết, còn ở trong nhà ít chung nhất. Chính nhiều người ở làng xóm, ở trong xứ sở đất nước nào đó thì biết chuyện này chuyện nọ, mà con cái trong nhà nhiều khi nó có tư tưởng gì, nó có những cái ý niệm nào cũng không biết. Cái đó thì có lỗi lầm không? Rồi chính mình, bản thân mình biết được những cái bề ngoài mà mình không biết mình là cái gì, thì cái đó có phải là thiếu sót không? Bởi vì nên chúng ta cần phải nhìn lại mình, biết cho thật rõ mình. Mà muốn như vậy thì phải khéo, phải quay lại. Nhưng mà giờ muốn chứng minh cụ thể cái biết ở ngoài mà quên mình đó, như trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật thường vỡ ngã nan gọi là quên mình theo Phật. Mà muốn cụ thể cái lời vỡ đó thì Đức Phật ngài liền đưa cái bàn tay lên phải ngã nan, ông thấy không? Thì quý vị đại diện cho ngã nan trả lời ta, thấy bàn tay tôi không? Thấy. Rồi tôi rút bàn tay lại hỏi quý vị thấy không? Không thấy. Nghĩa là có bàn tay tôi đưa lên, quý vị gọi là có thấy. Bàn tay chúng tôi rút lại, không còn đưa lên, quý vị trả lời rằng không thấy. Rồi cũng trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật bảo ngài A Nan đánh một tiếng chuông, Phật hỏi A Nan nghe không? Ngài nói có nghe. Khi tiếng chuông im lặng, Phật hỏi ngài A Nan có nghe không? Không nghe. Vì Phật vỡ quá chừng. Phật nói đó là ông quên mình theo Phật. Tại sao vậy? Bàn tay tôi đưa lên thì quý vị thấy có bàn tay, phải không? Bàn tay tôi rút xuống, quý vị thấy không có bàn tay, chứ đâu có không thấy, phải không? Thấy có bàn tay và thấy không có bàn tay, không có bàn tay vẫn thấy, đâu phải không thấy. Và tại sao quý vị trả lời không thấy? Thì có phải quên mình theo bàn tay? Chỉ nhớ cái bên ngoài mà quên mình, thấy là cái của mình, bàn tay là cái bên ngoài, mà thấy cái bên ngoài cho là thấy, cái bên ngoài không có nó không thấy, rồi không thấy mình mù sao, phải không? Như vậy đó. Rồi ở ngoài có tiếng động thì mình nói có nghe, rồi không tiếng động nó không nghe, như vậy mình biết sao? Không tiếng động là nghe không tiếng, phải không? Có tiếng động nghe có tiếng, không tiếng động là nghe không tiếng, thì mình đã nghe mà. Như vậy thì cái nghe, cái thấy là mình, mà mình lại quên, chỉ nhớ các hình sắc, cái âm thanh bên ngoài mà quên mất mình. Bao nhiêu người đều như vậy. Cho nên Phật nói chúng sinh mê muội quên mình theo Phật. Thì quý vị kiểm tra lại thấy mình có cái lỗi đó không? Bây giờ muốn nhớ và thấu suốt mình thì Phật bắt ngồi nhìn xuống. Rồi ở chỗ yên tĩnh không nghe, không thấy nó mài, thì mới dồn hết tâm lực mà thấy tâm mình. Mà từ đó mới phát minh được, mới sáng suốt được, mà đã bạn mới giác ngộ được mình là cái gì. Từng thấy mình là cái gì rồi thì từ đó quý vị mới tức cười, lâu nay mình quên mất mình. Mình cứ chạy theo cái bên ngoài mà quên mất mình đi. Cho nên nhà thiền luôn luôn lúc nào cũng đặt vấn đề phải quay lại mình. Thấy ngồi liêu nhiên tưởng là ngồi để mà trồn hết cái thời gian sống cách vô ý nghĩa, chứ không ngờ ngồi đó là một cái chiêm nghiệm soi sáng lại cho mình là cái gì, thấu suốt được mình là cái gì. Đó là cái trọng tâm ngồi thiền. Mà nói như vậy thì tôi nhắc lại, vua Trần Nhân Tông khi còn là thái tử thì vua cha Trần Thánh Tông giao ngài cho Tể Trung Thượng Sĩ giáo dục dạy dỗ về cái thiền học. Thì khi dạy tương đối là khá thông suốt rồi thì một hôm ngài mới hỏi lại Tể Trung Thượng Sĩ, bạch thầy, cái gì là cái tâm chỉ của nhà thiền? Thì ngài Tể Trung Thượng Sĩ trả lời nguyên văn chữ Hán và ghi trong sách: phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Tức là phải quay lại soi sáng cho mình, đó là cái phận sự chính, không có phải từ bên ngoài được. Thì nghe được câu đó thì ngài lãnh hội được cái thiếu chỉ thiền của Phật giáo Việt Nam. Cho nên sau khi lên làm vua và làm xong bổn phận một người vua rồi thì ngài mới xuất gia, thầy đi tu, ngài mới lập nên cái hệ phái là Trúc Lâm Nguyên Tử. Thì như vậy quý vị kiểm lại xem, phản quan tự kỷ tức là soi đến ánh sáng mà để chiếu soi lại chính mình, đó là cái phần sự chính của người tu. Thì bây giờ nếu chúng ta kiểm tra lại tất cả những cái phương pháp tu của nhà Phật, từ những phương pháp tu nguyên thủy cho tới sau này, thì có phương pháp nào ngoài cái ý nghĩa đó không? Tôi chỉ dẫn vài điểm thôi. Như là pháp tu nguyên thủy thì Phật dạy mình quán tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ đó, mà tứ niệm xứ là cái gì? Quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Thì soi thấy thử coi cái thân mình đây nó là cái gì, là đẹp, là xấu, là quý, là tiện, thì soi thấy thì quả tan cái thân này là một đại gia hôi thối. Đó là thấy thân bất tịnh. Mà thấy nó đúng sự thật không thưa quý vị? Nó là thấy đúng sự thật, phải không? Rồi quán tâm vô thường, cái tâm mà mình nói, những cái ý niệm, những cái suy nghĩ là tâm mình đó, thì nó chợt sanh chợt diệt, cái này lặng cái kia nổi lên, cứ liên miên, nó đâu có dừng ở một chỗ, nó đâu có một cái từ thủy chỉ chung, mà chợt có chợt không, chợt sanh diệt đó. Đó là cái tâm vô thường. Rồi quán pháp vô ngã, tức là tất cả từ tâm pháp cho tới những pháp bên ngoài đều dương hợp, không có cái chủ thể, không có cố định. Thì như vậy đó là quán để thấy rõ thân tâm này là không thiệt, đó là phản quan cái gì ở đâu đó. Như vậy thì phản quan tự kỷ là một cái chuyện hết sức thiết yếu, từ cái giáo lý nguyên thủy rồi tới như giáo lý bát nhã, tức là hệ thống sau này thì quý vị tụng hàng đêm đó, đêm nào cũng tụng bát nhã, chiếu kiến ngũ uẩn giải không đó, đổi với thức khổ ác. Mà chiếu kiến ngũ uẩn giải không là kiến cái gì? Chiếu là soi, kiến là thấy, soi thấy năm uẩn này nó không có thực thể, chỉ là cái giả tướng kết hợp thôi. soi thấy như vậy rồi thì qua tất cả khổ nạn, thì đó cũng là phản quan tự kỷ. Bây giờ tới thiền tâm thì cái phản quan tự kỷ của thiền tâm như thế nào, thì cái điều đó là cái điều tôi xin dẫn một câu chuyện. Ở Trung Hoa có một thiền sư, ngày một hôm ở giữa đại chúng đưa cái gậy lên, ngài nói: người phàm phu thấy cây gậy nói là thành có, nhị thừa thấy cây gậy nói là không, còn duyên giác thấy cây gậy thì nói là như quyển, còn Bồ Tát thấy cái gậy nói là đương thể biết không, còn thiền sư thấy cái gậy nói là cây gậy. Tức là người tổ Văn Môn đó thì chỉ một cây gậy thôi mà giáo lý của Phật nằm trọn trong đó hết. Nhị thừa thấy cái gậy, ở phàm phu thấy cái gậy nói chia có cái gậy thì đúng là chúng ta thấy cái gậy này thiệt, cái gậy này đẹp, cái gậy này xấu gì đó, đẹp xấu cao thấp để mà mình phê phán, thì đó là cái nhìn của phàm phu. Còn nhị thừa thì thấy cái gậy nói là không. Tại sao vậy? Vì cái nhìn của nhị thừa là nhìn theo con mắt của giáo lý vô thường. Ngày nay cây gậy nó có đó, nhưng mai kia lần lần nó cũ, rồi nó mục, mục rồi nó hoại đi. Mà hoại đi thì lúc đó nó thành gì? Từ có cuối cùng sẽ thành không. Đó. Tức là nhìn theo cái chiều thời gian, từ sự biến chuyển từ từ của cây gậy cho tới lúc mà nó hoại hết. Thì như vậy, cây gậy hay là tất cả cái gì có hình tướng đều như vậy hết. Thì nhìn như vậy đó là nhìn với cái giáo lý nhị thừa. Nói một cái gậy tức là chúng ta hiểu tất cả sự vật chứ không phải chỉ cái gậy thôi. Giờ tới giáo lý của duyên giác thì các vị duyên giác lúc nào cũng quán các pháp duyên sinh, mà duyên sinh thì như vậy cái gậy nó không tự có cái gậy, mà do các cái phần nhỏ từng cái hạt bụi kết tụ lại, nói cho bây giờ là nguyên tử hay là vi trần chẳng hạn, đó nó kết tụ thành ra một cái hình thức cây gậy. Thì cây gậy đó nếu phân tích ra từng vi trần từng nguyên tử thì cây gậy có không? Cây gậy chỉ là một cái giả tướng do duyên hợp. Cho nên ở chỗ đó tôi thấy hơi khó hiểu, có khi chúng ta phải nói khác, tức là dùng những cái ví dụ gần. Ví dụ như cái hoa hường, mình thấy cái hoa hường, mình nói cái hoa hường đó nó không thiện. Tại sao? Vì nó kết lại từng cánh, nhiều cánh ráp lại thành cái hoa. Ngày mai cái hoa có đó là mình nói cái hoa, nhưng mà sự thực phân chia từng mảnh, từng cánh ra tìm cái hoa không có, phải không? Như vậy có chỉ là cái giả tướng như quyển. Cho nên vì vậy mà duyên giác nói cái gậy như quyển, còn Bồ Tát thì thấy cái gậy đương thể tức không. Tức không như vậy, như cái hoa hường đó, ngay khi chúng ta thấy hoa hường, duyên giác thì phân tích cho nên biết nó là không thiện, còn Bồ Tát không còn phân tích nữa, mà các ngài quy định hẳn hoi rằng phàm cái gì duyên hợp là không có thực thể. Quý vị thấy cái quan lượm cái gì là thực thể của nó? Chỉ là cái giả tướng tụ hợp thôi, kiếm thực thể không có. Từng cánh hoa chúng ta phân tìm thì không có cái nào là hoa hồng, chẳng qua là nhiều cánh hoa ráp lại thì chúng ta nói đó là cái hoa hồng, hoa hường. Như vậy thì chính khi đang thấy nó, mình biết cái thể nó không có thịt, cho nên nó đương thể tức không, tức là nó không có cái thực thể qua người, chẳng qua là cái tướng duyên hợp. Nhưng mà Bồ Tát nó thuần thục quá rồi, các ngài không còn quá, không còn phân tích như hàng duyên giác nữa, mà nhìn nó là biết ngay nó là duyên hợp, là không có thực thể, cho nên nó đương thể tức không. Ngay cái qua đường biết cái thánh nó là không, không có thực thể. Còn thiền sư thì sao? Thấy qua đường nói là qua đường. Thì như vậy nó khác nhau ở chỗ nào? Tôi nói đây là để cho quý vị suy gẫm thật kỹ mới thấy cái đạo lý thâm trầm của người tu. Như trước tôi đã nói rằng sáu căn của chúng ta cứ dông rủi, cứ dính mắc với sáu căn, nó không bao giờ dừng. Bởi không bao giờ dừng cho nên Phật muốn chúng ta quay lại mình, nhìn lại mình thì mình khó mà nhìn. Tuy con mắt không có mở lớn, nhưng người ngồi thì nhắm nhắm về mà nhớ chuyện hôm qua hôm kia, chuyện này chuyện nọ luôn luôn, nó không có chịu nhớ soi cho mình là cái gì hết, mà cứ nhớ chuyện hôm qua hôm kia, chuyện người này chuyện người nọ, chuyện hay chuyện dở, chuyện tốt chuyện xấu đủ hết, phải không? Là tại vì chúng ta dính mắc ra ngoài quá nhiều, cho nên muốn gỡ nó hết sức là khó. Vì vậy mà Phật bảo chúng ta muốn gỡ nó thì phải dùng phương tiện. Những hàng thanh văn thì Phật dạy phải dùng cái lý vô thường. Cái gì tất cả cái sự vật, nếu chúng ta thấy cái gì cũng đẹp, hoặc là cái này đẹp cái kia xấu, mình phân chia, mình so sánh, thì cái thấy đó nó luôn luôn nó ăn sâu trong tâm trí mình, rồi mình nhớ mãi. Bây giờ thấy tất cả cái sự vật đẹp xấu mình cũng đều biết nó là vô thường, phải không? Biết nó vô thường cho nên đẹp mình cũng không có luyến ái, mà xấu mình cũng không có chê. Nhờ vậy mà mình không có quan tâm nhiều, mà không quan tâm nhiều thì tâm mình ngồi nó dễ yên. Còn nếu mà mình cứ nhớ cái đẹp rồi ghét cái xấu, nhớ ghét thương ghét hoài thì ngồi làm sao mình yên được đó. Thì đó là một cái phương tiện để cho chúng ta nhìn thấy sự vật, quán đó là quán đúng lẽ thật để mà biết, cho rồi chúng ta giảm cái dính mắt của mắt. Rồi kế đó là duyên giác, thì tiến lên không quán vô thường nữa mà phát quán nhân duyên. Vì cái gì hợp lại có hình có tướng đều là không thiệt, mà không thiệt tức là tạm bỡ. Tạm bỡ cho nên nó là duyên quyển. Thấy thì trước mắt thấy đó, nhưng mà lát rồi nó mất, hoặc là thời gian rồi nó hoại, nó không có thiệt. Cái hợp đó thì thường thường chúng ta hay nói cái gì có hợp thì phải có tan đó. Thì cái đó là cái định lý rồi, hợp thì phải tan. Thì như vậy duyên hợp tạm có cái hoa hường, duyên hợp tạm có cái gậy, chứ cái gậy đó là không thiệt, hoa hường nó không thiệt, cho nên nói nó là duyên quyển. Mà đã là tạm, đã là duyên quyển thì có luyến ái qua đường làm gì? Cái duyên quyển phải không? Luyến ái như vậy làm gì? Đó là duyên quyển. Còn phàm phu chúng ta thấy nó thiệt, cho nên nói qua đường thiệt, khi nó đang tươi mà ai đó lại ngắt một cành để mình tức hợp, mình giận lên, thì vậy mình đưa cầm nó tốt cho nó là thiệt, mà ai đập nó cái nó gãy, mình giận không? Vì mình thấy nó là thiệt cho nên dễ luyến ái, dễ sân hận, tham sân nó theo đó. Đó, bây giờ biết nó là không thiệt thì tự nhiên tham sân nó giảm, mà từ tham sân nó giảm rồi mình cũng ít dính mắt. Do đó cho nên mình ngồi thiền tâm mình nó yên, nhìn lại nó thấy được cái thật của chính mình. Đó. Rồi Bồ Tát các ngài thuần thục hơn, các ngài thấy các pháp là duyên hợp thì không có thực thể, thì cái không có thực thể là lẽ thật thôi, Ông là thấy không có thực thể, là thấy bằng mắt hay thấy bằng gì? Là thấy bằng trí chứ không phải thấy bằng mắt. Bởi vậy cho nên nhiều khi Phật tử mình đọc kinh Bát Nhã rồi cứ nói cái thấy gì cũng không không, nói mình thấy cái gì cũng có trước mắt sờ sờ, mà Phật nói không, phải không? Cũng như tôi dẫn là một thiền sư, tức là thiền sư Động Sơn, hồi ngày còn nhỏ, mới 12, 13 tuổi, ngày ở chùa, rồi ông thầy dạy tụng kinh, tối tôi tụng Bát Nhã, tụng hồi xuống cái nó thưa thầy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của con nó sờ sờ đấy, tại sao Phật nó không? Ông thầy nói, thôi người có duyên với thiền tâm, thì tới nó hỏi cái ông, cho tuyệt khỏi ta. Thì như vậy, tại vì chúng ta cứ hiểu nghĩa không có nghĩa là không có cái đó. Nhưng mà không ngờ chữ không đây là dùng trí mà soi thấy, nó không có cái thực thể. Như thấy qua thường rõ ràng trước mắt, mà biết qua thường không có thực thể. Biết không thực thể là biết bằng trí, chứ không bằng mắt. Như năm quận chúng ta hiện có, mà biết nó là duyên hợp. Duyên hợp thì nó cũng không có thực thể. Cho nên nói không là không có thực thể, mà người thường cứ nói không là trống không. Bởi vậy cho nên mình đang tâm ra sợ, nói cái coi chừng học Bát Nhã giúp được chấp không. Đó là cái hiểu sai lầm của người học đạo. Thì như vậy Bồ Tát thấy cái gì cũng biết không có thực thể, mà không có thực thể thì cái đó có thiệt đâu mà mình luyến, có thiệt đâu mà mình thương, mình ghét. Thì như vậy thì mọi cái dính mắc nó còn là hết. Theo đó mình gỡ hết, mà nhờ gỡ hết cho nên rồi tâm mình nó an, mình mới tiến tu được. Đó là cái trường hợp của Bồ Tát. Còn thiền sư thấy cái gậy là cái gậy thì sao? Thấy qua đường đó, qua đường thì sao? Dính mắt không? Bởi vì thiền sư không dùng những cái pháp quán ở trước, mà thiền sư luôn luôn vừa giới niệm là phải buông, phải bỏ, không cho một niệm dính với sáu trần. Mà nếu không có một niệm dính với sáu trần thì cái gì thấy các cái. Đó là cái chỗ đặc biệt của thiền sư, nghĩa là không để tâm niệm chạy theo sáu trần. Bởi tâm niệm không chạy theo sáu trần, cho nên tôi nhớ ông Bàn Lâm Quận ông có làm bài kệ mà hai con chó. Ông nói rằng tâm cảnh như như chỉ giá thị, hà lự bồ đề đạo bất thành. Tâm và cảnh nó như như, tâm không dính cảnh, cảnh không có len vào tâm, thì hai cái nào ở vị trí nấy thì lo gì một đạo bồ đề không thành. Thì như vậy không cho tâm chạy theo cảnh thì cảnh là cảnh, tâm là tâm, thấy cái gì ra cái nấy khỏi quán, khỏi chiếu gì hết. Bởi vậy nên rồi ở đây tôi đọc một bài kệ mà sau khi ngài Trần Nhân Tâm đi tu làm một vị thiền sư rồi lập ra cái hệ phái Trúc Lâm, thì ngài có viết cái bài Cư Trần Lạc Đạo bằng văn nôm. Nhưng mà khi kết thúc thì ngài dùng chữ Hán bằng bốn câu kệ, thì tôi đọc bốn câu kệ chữ Hán cho quý vị nghe. Ngài nói rằng Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc niên, gia trung hữu bảo hư tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đó là Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, ở ngay trong cái đám bụi hồng, hay là nói cách khác ở ngay trong lòng đời, sống với mọi người chúng ta phải khéo tùy duyên. Muốn ở giữa lòng đời mà được vui với đạo đó thì chúng ta phải khéo tùy duyên. Tùy duyên sao? Cơ tắc sang hề khốn tắc miên, nghĩa là khi đói thì ăn, khi mệt thì ngủ,
ai mà nghe câu đó cũng chịu quá. Tu mà đói ăn mệt ngủ sung sướng biết mấy, phải phải nhập công, phải khổ cực gì. Nhưng mà thực sự thật không phải vậy. Người biết tùy duyên á, giống cũng như là đói thì cần phải ăn, mệt thì cần phải ngủ, chứ không phải mình gượng, mình cưỡng, mình làm cái gì khác lạ. Tức là tùy theo thời, tùy theo cảnh, tùy theo trường hợp, mình xử sự lúc nào ra lúc ấy. Đừng có lộn xộn, đừng có gượng ép, đừng bắt buộc. Đó là tùy duyên. Cho nên dùng cái chữ đói thì ăn, mệt thì ngủ, đó để cho mình biết cái tùy duyên giống như cái nhu cầu. Đói đến thì phải ăn, khát đến thì phải uống, mệt đến thì phải ngủ. Cái đó gọi là tùy duyên. Còn mình bây giờ có cái bệnh, cái gì đến thì mình không làm cái đó ngay, mà mình tìm cái khác. Bởi vậy nên cái câu nói đói ăn mệt ngủ đó, có một thiền sư tên là Ngài Huệ Trung Quốc Sư ở Trung Quốc đời đường. Ngài ở núi Bạch Nhai 49 năm. Khi mà xuống núi thì có một ông quan hỏi Ngài, hỏi thưa Hòa Thượng, trong thời gian Hòa Thượng ở núi đó, Ngài làm gì? Thì Ngài nói, đói ăn mệt ngủ. Thì ông nói, đói ăn mệt ngủ, kẻ phàm phu như tụi con cũng được làm được, mà tại sao Ngài ở núi chỉ tới mấy chục năm? Ngài nói phải, nhưng mà người phàm phu đói không chịu ăn, mệt không chịu ngủ. Phải tại sao? Bây giờ quý vị đó, nếu người nào quen ăn hết, hết bữa cơm rồi dọn lên, đói bụng nhưng mà xíu ớt có chịu ăn chưa? Chưa. Kêu phải nhấp ớt lên, chưa có ớt là không chịu ăn. Còn hoặc giả người nào quen rượu mà tới bữa cơm rồi dọn cơm, đói bụng mà thiếu ly rượu thì chịu ăn chưa? Cũng chưa, phải không? Như vậy thì mình đói có chịu ăn đâu. Đó là mình không biết tùy duyên, đòi cái gì phải thiếu nó phải có. Còn người ta tùy duyên thì tới đó thì tùy duyên thực hiện ngay, chứ không có tiền, không kiếm gì. Đó là tôi nói cái ăn. Còn cái ngủ thì sao? Quý vị có thể nằm xuống cái là ngáp khò khò liền được không? Hay là lăn qua trở lại, chuyện hôm qua hôm kia dồn tới nhớ, nhớ đuổi kịp không muốn đi, phải không? Mệt lắm rồi mới chịu ngủ. Thì như vậy mệt không chịu ngủ mà nghĩ trăm việc, đói không chịu ăn mà đòi trăm thứ, mệt không chịu ngủ mà tính trăm việc. Đó là cho nên khác, thiền sư đói ăn mệt ngủ, còn thế gian đói không chịu ăn đòi trăm thứ, mệt không chịu ngủ nghĩ trăm việc. Đó là cái khác, nên hiểu cho rõ thì mình mới không làm cái ý nghĩa đó. Giờ tới câu kế, Ngài nói gia trung hữu bảo hư tầm mít, tức là ngay trong nhà mình có cái của báo, đừng có đi tìm kiếm ở đâu bên ngoài. Cái chỗ này tôi dẫn xa hơn một chút. Quý vị nhớ Đức Phật chúng ta khi Ngài tu ở dưới cội Bồ Đề, lúc đó là lúc Ngài đương học hỏi, đương nghiên cứu một cái pháp gì, hay là lúc đó là lúc Ngài đang buông bỏ? Nếu nó thiền định tức là buông hết, tâm an định. Mà từ tâm an định rồi Ngài mới sáng lên, Ngài mới giác ngộ được chính Ngài là cái gì, và biết rõ mình, rồi mới biết rõ muôn vật. Chính cái giác ngộ đó rồi Ngài mới tuyên bố thành Phật. Thì quý vị thấy cái chỗ giác ngộ của Đức Phật là Ngài thấy rõ được cái manh mối nào mà dẫn con người vào trong sanh tử, và làm sao gỡ những cái gì con người giải thoát được sanh tử. Ngài thấu suốt được vấn đề đó, gọi đó là giác ngộ. Tức là phân tìm ra được cái manh mối đưa con người vào phòng sanh tử, và tìm ra được cách nào để mà cứu thoát ra khỏi sanh tử. Thì như vậy tức là Ngài biết mình và biết tất cả chúng sinh. Do đó cho nên bài thuyết pháp đầu tiên của ngài là nói về pháp tứ đế, phải không? Mình pháp tứ diệu đế đó thì có gì khác đâu, mà khổ đế, tập đế. Tại sao mà có khổ? Khổ do đâu mà ra? À, ngài biết do cái nhân quân tập nhóm họp lại mà thành. Như vậy thì ngài đã thấy cái khổ trong luân hồi sinh tử này do những cái nguyên nhân đó nó nhóm họp lại, nó đưa, nó dẫn. Rồi cái đó là diệt đế và đạo đế. Thì diệt đế tức là niết bàn, là hết sinh tử, mà đạo đế thì đó là những phương pháp để dứt hết cái mầm đưa mình tới sinh tử. Như vậy thì ngài khám thấu triệt được cái nguyên nhân sinh tử và cái nguyên nhân giải thoát sinh tử. Như vậy đó gọi là giác ngộ. Mà cái đó phải ngài học với ai? Cho nên ngài tuyên bố rằng ta giác ngộ không có thầy, vô sư. Như vậy thì cái vô sư đó trong nhà Phật cũng nhất là trong giáo lý đại thừa hay là thiền có dùng cái từ gọi là vô sư trí. Đối với cái hữu sư trí, vô sư trí là cái trí do chúng ta lặn hết tất cả cái niệm lăng xăng rồi tự nó phát ra cái trí tuệ. Thì cái trí tuệ đó là trí tuệ sẵn của mình, gọi là vô sư trí. Mà cái trí đó trong nhà Phật được gọi, được dùng để biểu trưng nó là ngọc báo đó, là của báo sẵn trong nhà đó. Mà những cái điều này thì quý vị nếu nghiên cứu Phật kỹ thì thấy rõ. Như hồi nãy tôi nói định tuệ đó, thì định rồi, trong khi định là có suy nghĩ cái gì mà lại có trí tuệ sáng. Mà trí tuệ đó từ đâu ra? Chứ không phải là sẵn nơi mình phát ra thì ở đâu lại, phải không? Như vậy thì mới thấy rõ nơi chúng ta sẵn có cái trí tuệ Phật đó, mà Kinh Pháp Hoa gọi là tri kiến Phật đó. Như vậy thì ai cũng có cái trí tuệ sẵn, nhưng vì chúng ta bị vô minh, bị phiền não nó che khuất, bây giờ chúng ta dừng lại và chống những cái thứ đó sáng ra thì trí tuệ hiện rõ ràng. Thì như vậy đó tức là chúng ta thành hay là chúng ta được giác ngộ tùy theo cái trình độ cao thấp của chúng ta. Thì như vậy thì quý vị mới thấy cái người tu Phật là cái người trở lại mình, tìm ra mình, chứ không cầu xin nó bên ngoài, phải không? Không cầu xin bên ngoài, không trông đợi một vị minh sư nào từ đất nước không xuống hay từ phương trời nào lại, mà chỉ phải tìm cho ra cái chân thật của chính mình. Mà cái đó là do tâm mình định, rồi trí mình mới sáng, rồi mới thấy được. Cho nên những cái gì mà tìm cầu ở bên ngoài đối với đạo Phật đó, nó không phải là cái chánh đạo, mà đó là tà, đó là ngoại. Và chúng ta phải phản quang soi sáng lại chính mình, cái đó mới là cái gốc của đạo. Thì như vậy thì quý vị mới thấy khi mà chúng ta phản quang tìm lại cho ra cái thật của chúng ta, từ chuyên môn với nhà thiền gọi là bản lai diện mục, cái cái mặt thành xưa nay của mình, tìm ra được cái đó thì chừng đó mình mới biết nhân nào mà đưa mình tới trầm luân, làm sao mình được giải thoát. Từ đó rồi thì chúng ta mới hiểu rằng cái tu Phật là cốt soi sáng lại mình, mà muốn soi sáng lại mình thì ngồi thiền là cái thế trên nhất, phải không? Khi đó mình không có bệnh, không có dính với cái gì ở ngoài, thì mình nhìn lại soi sáng mình nó thấu suốt hơn, tường tận hơn. Vì vậy là tuy ngồi liên nhiên nhưng mà làm việc phi thường, cái việc rất là ít người biết mà mình phải làm được việc đó. Hiểu vậy thì quý vị mới khỏi nói đạo Phật bi quan yếm thế, ngồi liên nhiên dưới gốc cây nước lạnh gì. Đó là cái điều mà lâu nay người ta ít có để ý. Rồi đến cái câu chót của Vô Trần Nhân Tâm, ngài nói đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, đối với sáu trần mà không có ý niệm phân biệt chạy theo thì đó là thiền rồi, chẳng gì hết. Như vậy thiền tâm là cái gì? Tức là đối với sáu trần không để tâm dính mắt. Tâm không dính mắt cho nên cây gậy nó là cây gậy, chứ không có dùng cái cách quán này quán kia. Rồi bởi không dính mắt cho nên các ngài nó đối cảnh là vô tâm. Như vậy thì chúng ta mới thấy thiền sư từ ở Trung Hoa cho tới Việt Nam cái gốc nó không có khác, nhưng mà phương tiện thì có khác. Thì như vậy một vị thiền sư Việt Nam chúng ta chỉ cần có bốn câu kệ đó mà nói tường tận đường lối tu hành, chỉ chúng ta thấy rõ ràng những cái điều rất là thiết yếu đó. Như vậy mà chúng ta quên, ít có khi nhớ lắm, cứ nhớ thiền sư Nhật Bản, thiền sư Trung Hoa vân vân, mà không biết Việt Nam mình vẫn có những thiền sư rất là đáng kính, hướng dẫn cả bao nhiêu người đều tiến tu được, có kết quả, đồng thời đem sự an lạc cho quê hương xứ sở mà chúng ta quên. Vì vậy mà chúng tôi nghĩ rằng khi nói tới thiền, quý vị đừng có tưởng cái gì lạ, bởi vì gần đây có một số người không có nắm vững, rồi cứ nghe nói thiền tông, sao mà các ngài như là ở Trung Quốc, ngài Long Tế thì gặp ai tới hỏi thì biết, ngài Đức Sơn thì ai có hỏi cái cầm gậy đập thì nói thiền làm thêm quái thai của đạo Phật, gì lạ lùng quá, không giải thích, không có nói gì cho rõ ràng, mà cứ đánh rồi hét rồi làm gì lung tung. Nhưng mà cái đó là cái thâm trầm mà người ta ít hiểu. Nhưng ở Việt Nam mình thì không phải vậy. Các thiền sư Việt Nam rất là hiền hòa, giải thích mà giải thích cái khéo léo, kín đáo, để cho người nào có cái tinh thần tìm học, tìm hiểu mới thấy. Bởi vậy nên chúng tôi thừa nhận rằng người Việt Nam mình chất phá hiền lành, cho nên cái đạo lý của mình thâm nhập được, mình cũng giải thích, cũng hướng dẫn cách thiền lành. Còn ở Trung Quốc thì các vị hơi bạo hơn, mạnh hơn. Còn ở Nhật Bản thì các ngài thì nghệ thuật hơn, rồi nào uống trà, nào gì đủ thứ hết, cái gì cũng thiền. Đó là tại vì con người ta nghệ thuật, thích những cái gì nó có cái vẻ trang nhã. Còn mình thì thuộc về dân nghèo, chất phát, thiền lành, cho nên cái gì đâu ra đó. Vì vậy mà tôi nghĩ thiền tâm ở Việt Nam để hướng dẫn người Việt Nam là thích hợp nhất. Thế rồi mình đem cái thiền tâm ở Nhật Bản, ở Trung Hoa để mà dạy người Việt Nam thì em không hợp. Như tôi giờ tôi nói tôi dạy thiền mà ai lại hỏi tôi hét lên thì quý vị cũng chịu lại học không? Chắc quý vị nói thầy nó điên rồi. Nhất là lại hỏi là tôi trắng hai ba gậy thì chắc là mình trắng những không học mà còn cử lộn nữa. Như vậy mới thấy là cái tinh thần Việt Nam nó khác. Mà đã khác thì chúng ta phải tìm lại cái nguồn cội của tổ tiên mình đã ứng dụng được, mình phải đem cái đó ra để truyền bá thì nó thích hợp hơn. Chứ còn mình lượm lặt của người khác đem về mình dạy, tuy là cái chỗ cuối cùng không khác, nhưng cái phương tiện các hàng khác, rồi từ cái phương tiện khác đó nó không thích ứng với cái dân tộc Việt Nam. Đó là những cái mà tôi nghĩ bổn phận tôi phải ráng làm. Làm cho được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu. Tuy rằng cái tuổi thọ nó không biết tới đâu nó hết, nhưng mà tôi cứ nghĩ là tôi phải ráng làm hết đời chúng tôi để đem lại được cái gì cho Phật giáo Việt Nam. Mà nói Phật giáo Việt Nam tức là dân tộc Việt Nam hiểu được cái tinh thần thiền của tổ tiên mình. Đó là cái câu chuyện mà tôi kể cho tất cả quý vị thấy, hiểu được cái tinh thần thiền tâm Việt Nam. Thì giờ tôi cũng giới hạn, tới đây cũng gần mãn 1:30 rồi. Thì chúng tôi xin nói lần nữa, chúng tôi tới đây thăm tất cả quý vị, nhất là quý thầy, quý cô và tất cả quý Phật tử. Tôi gọi chiếc này là chiếc đầu, mà cũng là chiếc chó, chứ tôi không có rảnh đi nữa hết. Vì thời gian của chúng tôi còn ngắn lắm, chúng tôi phải ở nhà làm cho tròn bổn phận của chúng tôi, gọi là cái lý tưởng tối hậu đó, chúng tôi phải làm cho được, để rồi mai kia quý Phật tử nhìn thấy Phật giáo Việt Nam có cái gì để cho làm kim chỉ nam để chúng ta tiến tu theo đạo Phật. Đó là cái ý nghĩa mà chúng tôi nói hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Ở trong dòng thiền tới chân để tạ ơn hòa thượng, rõ lòng biết ơn hòa thượng, thì đây là thời kỳ mà trên cảm tạ hòa thượng tốt để cảm tạ hòa thượng. Mặc để này chúng tôi thay mặt tất cả Phật tử để làm lễ để cảm ơn. À, nếu còn chưa chú ý thích, xin mời thưởng cho các thầy trồng thêm một ít cây tre để cái hồ Điện Lâm trồng ra cái sản phẩm đất của mình nữa, trồng những cây tre để sau này chúng ta có một cái câu hát mà câu hát có từ nguồn gốc ở phía Bắc đi vào thời kỳ Phật giáo thành hành trong đời vua Trần Nhân Tông. Gió đưa cành trúc là đà, tiếng chuông trấn vũ canh gà tỏ xương. Và cái thế thì nó thành tiếng chuông cành trúc là đà, tiếng chuông kim mũ canh gà tỏ xương. Bây giờ nó vào cái miền Nam, cái miền Cao Nguyên thì xin hòa thượng nhớ cho, hay là quý thị giả, thầy thị giả nhớ cho là gió đưa cành trúc là đà, nghĩa là có trúc có tre, tiếng chuông thiền nguyện canh gà thiền lâm. Nó có thể thành nếu hòa thượng có lần nào, hoặc là vì cơ duyên thuận tiện, hoặc là tuổi thọ còn dài thêm chút nữa, xin hòa thượng trong khi du quá các nước phương Tây nhớ không quên đến Phúc Lâm để giảng dạy cho bà con Phật tử ở đây. Và lẽ nhiên hòa thượng thì không có chụp ảnh, bây giờ tôi muốn vẽ một cái chùa hay là chụp một cái ảnh Phúc Lâm để cho hòa thượng nhớ Phúc Lâm ở đây. Thì tôi nhớ là có hai cái câu của tôi làm cách đây vài năm trong phía đâu, nó có thể làm cho người ta nhớ được cảnh Trúc Lâm. Là tiếng phát vang lừng dưới núi không ngừng dòng nước biết. Dòng nước này là dòng nước sông Yvet, vì là bông sông Yvet. Cảnh Phật hài hòa trên đồi muôn vỡ đá thức xanh. Trong hai câu thơ này chúng tôi có hai ý. Ý đầu tiên là tiếng pháp của hòa thượng đã vang lừng cũng như dòng nước của dòng sông Yvet nó cũng ngừng chảy, hoặc là ở nơi này ở chỗ khác, đó cũng quan trọng. Và cảnh Phật hài hòa trên đồi muôn vỏ đất xanh, tôi cũng chúc lại hòa thượng. Có người đã chúc tôi là sư bà ở Đài Loan là chúc cho tôi sanh như chúc, bây giờ tôi xin chúc hòa thượng tuy là đã 70 tuổi và có thể thọ thêm, thì ngày nào còn ở trần gian thì sẽ mạnh mẽ và xanh như là cái trúc và hòn đá của Phúc Lâm nha. Đó là điều mà đá được chứng minh. Điều mà đá được chứng minh. Bây giờ tôi cũng dạy dần đó. Năm 60 nhất và cái mà đáng cảm nhất là hòa thượng là cái ảnh của chỗ Phật Thuyết Pháp Tứ Diệu Đế đầu tiên. Cái ảnh này bây giờ hòa thượng có đi lại cũng chụp được vì cây cố nhiều lắm rồi. Cây cháu 30 năm. Và cái ảnh thứ hai là chỗ ngồi thiền của Đức Bổn Sư chúng ta là Tòa Kim Cang. Và cái ảnh này là trân trọng để kính tặng hòa thượng, để ca ngợi cái tinh thần giáo thiền nhất trí của hòa thượng, của Trúc Lâm Thiền Viện ở Đà Lạt. Xin thầy cũng được thầy nhân hai cuộc cảnh ra để các bạn con thấy. Để nó là nó đẹp nhất trong đời nhiếp ảnh. Thành nhà nhiếp ảnh mà không ai nhất. Đây là cái ảnh chỗ Đức Phật Thuyết Pháp lần đầu tiên ở tại Lộc Nguyễn. Bây giờ thì không còn chụp được nữa vì cây cối đi quá nhiều. Đó là cái chỗ Phật Thuyết Pháp Tứ Đế lần đầu tiên. Còn hòa thượng mới nói hồi nãy đó. Đó là của tác giả Thích Thiện Châu nhiếp ảnh gia. Đã. Người bố đi đi hội nghị tại Delhi do bà Thủ tướng Indira Gandhi. Đây là cái chỗ ngồi của Đức Phật đã thiền và đã đắc đạo. Nhất giả hay nhất ảnh giả là Thích Thiện Châu. Đây là đi vào hội nghị ở bên Indonesia, từ Jakarta đó, là cái chùa của ông luôn là mấy năm sáu bảy trăm tập giờ đó, là UNESCO nó trùng tu lại bây giờ tức là cái tặng mà tại Pháp Quốc để tặng.
Hôm nay anh chúng tôi về đây thăm và thưởng lên thiền định là một pháp hữu cùng chung tu tập với chúng tôi ở trước ở xa ít chưa khi gặp lại hay nhân như cơ hội đến được nước Pháp, chúng tôi tìm về đây thăm và thưởng bởi vì tôi có cái nghĩ thì chúng tôi ngày nay mỗi người đều đến cái tuổi cổ Phật lai thi hết rồi, không biết mai kia phải sang một thế giới nào đó để hoằng pháp lại sanh để không có cơ hội gặp lại, cho nên thì chúng tôi cố gắng gặp lại để thăm nhau, cho gọi là cái tình đạo từ trước đến giờ vẫn còn quý trọng nhau. Thì hôm nay về thăm Hòa Thượng trước mà được Hòa Thượng tiếp đó vui vẻ, kế đó nữa lại tặng những cái quà trong đạo để tỏ cái tình mến thương thì tôi cũng hết sức là hoan hỷ. Và sau đây thì có quý Ni Tăng cùng với tất cả Phật tử tụ hội về để cùng gặp và thăm viếng hôm nay. Thì chúng tôi nghĩ ở trong đạo gặp lại với nhau thì cũng không có việc gì phải nói nhiều, mà chỉ có việc đạo là cần phải bàn thôi. Cho nên là tôi sẽ có một bài nói chuyện ngắn về Phật Pháp để cho quý Tăng Ni và Phật tử nghe, gọi là một chút quà tặng cho quý vị từ xa và rất lâu mới được gặp. Thì quà chúng tôi tặng cho quý vị đây không gì khác hơn là trích ở trong Kinh Pháp Hoa. Vì tôi tới đây thấy cái chùa của Hòa Thượng để hiểu là Pháp Hoa, thì tôi có cái cảm hứng nghĩ tới những cái điều Phật dạy ở trong Kinh Pháp Hoa. Ở đây quý vị có tụng Kinh Pháp Hoa thường không?
Dạ, một phần thường.
Tốt rồi. Như vậy thì tôi sẽ nói trích một phần nhỏ trong phẩm An Lạc Hạnh của Kinh Pháp Hoa. Quý vị nhớ tôi trích cái gì? Trong phẩm An Lạc Hạnh Kinh Pháp Hoa, Phật có nói nhà Như Lai, rồi mặt y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, phải không? Mặt y Như Lai, vào tòa Như Lai. Mà nếu được vào nhà, được mặt y, được ngồi tòa, lúc đó là ai? Là Phật mất rồi, phải không? Như vậy có nghĩa là Phật dạy chúng ta muốn thành Phật thì phải có đủ ba điều kiện. Thứ nhất là phải vào được cái nhà của Phật. Thứ hai là phải mặc được cái y của Phật. Thứ ba là phải ngồi được cái tòa của Phật. Các cái đó là chúng ta sẽ thành Phật không gì. Thì như vậy có to lắm không? Bây giờ ngồi vào nhà Như Lai là cái nhà gì? Trong Kinh Pháp Hoa Phật đã dạy nhà Như Lai là nhà từ bi, phải không? Cái điều kiện số 1 để tiến tới Phật quả, Phật dạy chúng ta phải có lòng từ bi. Từ bi nghĩa là sao? Nói cho gọn dễ hiểu là một tình thương chân thành, tình thương không vụ lợi, tình thương không ích kỷ, phải không?
và tình thương chân thật. Cái đó là cái bước đầu của tất cả người tu Phật. Người xuất gia cũng như người tại gia đều phải có hết. Bây giờ quý vị nghĩ, chúng ta là người tu theo Phật thì cái tình thương chân thật đối chúng ta là dễ hay là khó? Có được là dễ hay khó? Chắc ai phát tâm tu cũng đều nghĩ mình thương chúng sanh, cho nên mình tu cho mình mà cũng là tu cho mọi người nữa, phải không? Mà chúng sanh mình thương thì cái tình thương chúng sanh đó là ích kỷ hay là vụ lợi gì không? Chắc không có. Thì như vậy đó là tình từ bi đó, tình thương từ bi. Như vậy thì ai là người tu Phật đều có mang sẵn cái tâm từ bi. Và từ bi đó là cái cội nguồn của sự tu hành. Nếu thiếu từ bi thì người tu có thành người tu không? Chắc không thành quá. Quý vị dữ quá, ác độc quá thì đâu quả là tu. Mà nói tới tu là nói tới từ bi, thương xót mọi người, mà chẳng những người mà còn cả Phật nữa, mình còn thương xót. Như vậy thì làm sao chúng ta khởi tâm từ bi đây? Đó là biết từ bi là cái gốc, là cái cội nguồn của đạo đức. Nhưng mà làm sao chúng ta phát tâm từ bi được? Đó là một cái điều mà tôi muốn nhắc cho quý Phật tử biết. Thường thường ấy, chúng ta thương ai ăn ở vừa ý mình thì dễ, phải không? Còn thương cái người mà trái ý mình thì dễ hay khó? Rất là khó. Cái người mà mình không vừa ý chút nào hết mà bắt mình thương, đó là chuyện hết sức khó. Huống nữa là những người chửi bới mình mà mình thương á, dễ hay khó? Chắc không bao giờ có được. Mà ở đây từ bi thì thương hết, thương không bỏ sót người nào. Bây giờ làm sao mà có cái tình thương đó? Đó, bây giờ cũng căn cứ ở trong kinh Phật dạy, chúng ta muốn khởi cái tâm từ bi thương tất cả mọi người, không còn phân biệt kẻ thân, người sơ, kẻ sang, người nghèo, vân vân, thì chúng ta phải xét một là tất cả chúng sinh dù cho hạng nào cũng đều là đang sống ở trong cái vô minh. Phải vậy không? Vô minh tức là mê tối, chưa có giác ngộ thì đều là bị vô minh hết. Bây giờ quý vị giác ngộ chưa? Chưa giác ngộ thì chúng ta đang bị vô minh nó che lấp rồi. Mà chẳng những chúng ta, mọi chúng sinh khác cũng bị vô minh che lấp. Mà đã bị vô minh che lấp thì mọi người đều đang bị khổ. Khổ vì cái vô minh nó che phủ, trí tuệ nó mờ tối, không thấy được con đường, cái hướng đi. Trong kinh Phật có dạy thế này, Phật dạy rằng cái khổ ở địa ngục bị hành phạt đâm chém cưa xẻ, Phật gọi đó là chưa phải khổ. Cái khổ ở súc sanh làm trâu làm ngựa, kéo cài kéo xe, Phật cũng gọi chưa là khổ, chưa phải là khổ. Chỉ vô minh hay là mê lầm không biết lối đi, đó mới thật là khổ. Quý vị thấy tại sao mà ở địa ngục Phật nói chưa phải khổ? Là bởi vì ở địa ngục chúng ta chịu tội một thời gian nào đó, đền cái tội cũ hết rồi thì liền được sanh trở lại, nghĩa là chịu khổ có ngày hết. Còn bị vô minh che thì nó dẫn mình đi trong trầm luân không có ngày hết. Cho nên cái vô minh nó che lấp là cái khổ lớn nhất.
rồi làm câu, làm ngựa, kéo cài, kéo xe, kịch khổ, bị hành hạ, đánh đập, đó là khổ, nhưng cũng chưa khổ bằng cái kẻ mà chưa biết được lối đi, sống trong cái mê lầm, tâm tối, không có một hướng đi đó. Cái đó mới là khổ hơn hết. Vì vì nếu mình mê lầm tâm tối thì kiếp này tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi kiếp khác tạo nghiệp, muôn đời muôn kiếp cái khổ triền miên không ra khỏi. Cho nên cái khổ đó là cái khổ lớn hết. Như vậy thì quý vị xét, chúng ta còn bị vô minh che lấp, rồi mọi người xung quanh chúng ta cũng bị vô minh che lấp, thì mình thương mình rồi nghĩ có thương người khác không? Tất cả đều vô minh nhau, thôi thương nhau. Đã là khổ rồi mà còn làm khổ thêm chi nữa, phải không? Cho nên nghĩ tới mình bị vô minh che mờ, người khác cũng bị vô minh che mờ, thì như vậy dù một người trí thức bị vô minh che, người ngu si cũng bị vô minh che, người sang cả bị vô minh che, cái người nghèo nàn cũng bị vô minh che, thì ai cũng thương như thế nào hết, phải không? Không có thương riêng người này hay người nọ, chỉ có Bồ Tát hết vô minh chắc mình bớt thương được, phải không? Còn Phật thì hoàn toàn hết vô minh, mình thương không? Quý vị có thương Phật không? Quý vị thương Phật, chứ thiệt ra chúng ta kính Phật chứ chúng ta không có thương Phật, Phật cũng khổ, phải không? Mình thương là thương những chúng sanh khổ này nè, người ta khổ mình mới thương, còn Phật đâu còn khổ nữa, phải không? Cho nên có nhiều cô nhiều bà cứ nói ai mà làm gì mình tích á, thì tuy rằng đã quy y thọ giới nhà Phật mà bực tức cái la ó chửi mắng người ta, có ai khuyên á, thôi đừng có, mình tu là đừng có la lối chi kia, không, tôi tu tôi với Phật chứ tôi không tu với mấy người này, phải không? Thưa quý vị, Phật có cần quý vị tu với Phật không? Phật không cần mình thương Ngài, Phật không cần mình tu với Ngài, mà chỉ phân lời Ngài dạy để mình tu, phải không? Đó, mình kính Ngài vì Ngài đã thoát khỏi cái đau khổ, còn mình đang lặng lục trong đau khổ, như để mình kính Phật cho nên mình lại Ngài, mình kính Phật cho nên mình phân lời Ngài, đó đó là lỗi Phật. Còn chúng sinh là những kẻ mê lầm như mình, cho nên mình phải thương, thương mình bao nhiêu là thương họ bấy nhiêu. Như vậy đó là khơi dậy cái lòng từ bi, khổ quá rồi còn thêm chi nữa, phải không? Ráng mình trèo leo, ráng bơi lội cho qua cái biển khổ cho mình, rồi cũng cứu người, chứ chẳng lẽ mình khổ rồi để người khổ, như vậy thì không phải là người biết tu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, quý Phật tử nghĩ, chúng ta sinh ra ở đời sống được chừng bao nhiêu tuổi? Tối đa 100 tuổi trở lại thì cùng, phải không? Nó là 100 năm, thấy chưa dài lắm, nhưng mà tới chừng 60-70 năm rồi thì nó còn dài nữa đâu. Thấy nó gần kề một bên, nói đó là mình nói cái điều kiện thuận lợi đó, nó rất tốt đó. Chứ còn nhiều người 50 tuổi chết, 30 tuổi chết cũng có, đâu ai nhất định phải tới 80-90 tuổi. Thì như vậy tất cả chúng ta đang bị cái quỷ vô thường nó rắp răng, nó lôi, nó bắt mình, mà người nào cũng như người nào. Thì những người mà bị quỷ vô thường nó rình bắt, những người đó có khổ không? Lẽ ra khổ lắm chứ, phải không? Mà mình dường như quên quỷ vô thường, mà cứ nhớ chuyện này chuyện kia, nhớ hơn nhớ thua, nhớ được nhớ mất, mà quên rằng cái quỷ vô thường đang rình sắp dẫn mình đi bất cứ lúc nào. Mà nghĩ tới cái lý vô thường đó thì ai cũng như ai, cũng cùng chung một số phận, cùng chịu cái khổ của quỷ vô thường, nó sẽ dẫn, sẽ dắt mình đi mất. Như vậy thì cái khổ đó là cái khổ chung,
đã là khổ chung thì mình thương mình bị khổ cũng thương người bị khổ như nhau. Như quý vị thấy, chúng ta cùng đi với một chiếc tàu đi qua biển. Nếu giữa biển mà gặp sóng to gió lớn, người nào mình ấy giả sử trước đó có cãi lộn nhau đi nữa, mà khi tàu mà nó lăn qua lắc lại muốn chìm đó, lúc đó còn có bận tâm cãi lộn nữa không? Hay là lúc đó tính sao? Lúc đó mạnh ai với nó niệm Phật à, phải không? Để cứu mình, cứu người thì, mà lúc đó mình có muốn chiếc tàu chìm cho mấy người kia chết không? Chắc không muốn. Nếu chìm thì họ chết, mình cũng chết luôn. Cho nên là lúc đó người mình ghét hồi nãy bây giờ mình cũng thương nữa, phải không? Cũng muốn cứu họ nữa. Vì cứu họ tức là cứu mình. Vì vậy nên niệm Phật là cầu Chúa để được qua tai nạn, mà qua thì qua hết cho mới qua một mình. Thì cũng như vậy, chúng ta ngày nay biết rằng cái số phận mình là bị cái vô thường nó rình rập, nó sắp dẫn mình đi mai mai, thì cái ngày đi nó không bao xa, thì chúng ta phải biết thì thương nhau, giúp đỡ nhau để mà tu, phải không? Làm sao mình tu tha cá thì những người kia cũng cùng tu tha cá với mình, thì như vậy mới gọi là thương, mới gọi là cứu nhau. Chứ ngồi đó mà tranh hơn tranh thua, rốt cuộc là quỷ vô thường dẫn đi, nó có tha người nào đâu, phải không? Có thể trình quỷ vô thường nó dẫn nó qua tại mấy năm nay tôi mắc cãi lộn, để cho tôi ở lại ít năm tôi tu rồi hạ dẫn, được không? Chắc không được đâu. Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta nghĩ tới cái vô thường nó sẵn chờ trên chúng ta, thì chúng ta phải ráng làm sao tu hành để có thì giờ cho mình yên tâm tu tập, và cũng để cho người khác được yên tâm tu tập, thì đó là mình thương nhau, thường đó là lòng thương từ bi đó. Thì như vậy quý vị thấy chúng ta cần phải có cái tình thương, đó là tâm từ bi. Mà có được tâm từ bi đó là chúng ta bước vào cái nhà của Phật rồi. Cái nhà của Phật lúc nào cũng mát mẻ êm ấm, chứ nhà của Phật không có lửa, không phải như tam giới á, thấy không? Như vậy thì cái nhà Phật là cái bước đầu của người tu sĩ cũng như cư sĩ đều phải bước vào thì mới gọi là tu theo Phật đó. Cho nên tôi nói tình thương là một cái điều kiện thứ nhất trên con đường đạo đức. Rồi cái thứ hai nữa là gì? Được vào nhà Phật rồi, tức là chúng ta đã có cái tâm từ bi rồi, chúng ta còn phải có cái đức nhẫn nhục, nhu hòa nhẫn nhục nữa, phải không? Nhu hòa nhẫn nhục tức là chúng ta luôn luôn đối với mọi người không có cái tâm chống đối thù hằn, cũng không có cái tâm mà khinh bỉ hay là ghét bỏ, mà luôn luôn chúng ta cam chịu những cái gì mà người khác họ làm khổ mình, mình vẫn ẩn nhẫn, mình vẫn tha thứ. Như vậy đó mới gọi là cái mặc được cái áo của Phật. Vì cái áo của Phật là cái chiếc áo mà chúng ta hằng kính, hằng quý. Như ở trong nhà Phật, nhất là những người xuất gia, khi được đắp cái chiếc y của nhà Phật thì gọi đó gọi là giải thoát phục. Tức là cái áo, mặc được cái áo giải thoát, được mặc cái áo giải thoát của Phật đó, thì chúng ta phải nhu hòa, phải nhẫn nhục. Thưa quý vị, nhu hòa là sao? Chữ nhu là mềm mại, êm ái, hòa là thuận thảo. Chúng ta phải có cái tâm mềm mại, êm ái, hay là nói theo cái ngôn ngữ thường là chúng ta phải hòa nhã đối với mọi người, và chúng ta phải thuận thảo đối với mọi người, dù cho có ai đó làm cho chúng ta khổ, làm cho chúng ta phiền, chúng ta cũng tha thứ để rồi không hận, không thù, không ghét bỏ ai hết. Thì như vậy đó là cái tâm nhu hòa. Mà bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu mình không có ôm ấp cái lòng ghét bỏ ai thì tâm mình nó nhẹ hay nó nặng? Còn nếu mình ôm cái lòng ghét người này, giận người kia thì trong lòng mình nó nhẹ hay nặng? Nếu mà bữa nào đó có ai chọc tức cái quý vị, tới giờ trưa nó nằm nghỉ một chút, mà nằm xuống cái nhớ hồi nãy nói câu gì tức quá, rồi ngủ được không? Chắc nằm lăn qua trở lại hết giờ chứ không bao giờ ngủ được. Tại sao vậy? Bởi vì bực bội thì nó bất an ở trong lòng. Bởi vì bất an nên ai ngủ không yên. Thì nói đó, tôi nhớ hồi xưa Đức Phật còn tại thế, ngày mỗi buổi sáng đi khất thực, thì có lần đó ngài đi khất thực ở trong cái khu vực của ông thầy Bà La Môn giáo hóa, cho nên khu đó theo đạo Bà La Môn hết. Bây giờ Phật lại đó, họ cúng dường Phật, Phật thuyết pháp cho nghe, thế rồi họ theo Phật hết, họ bỏ Bà La Môn. Thì ông thầy Bà La Môn nó tức quá, hôm sau Phật cũng đi khất thực con đường đó nữa. Vừa thấy Phật đi tới, cái nhà ông ra ông đón được Phật, ông chửi. Ông chửi thì ông mặc, ông chửi gì chửi, Phật cứ thản nhiên đi, nhưng không có chuyện gì. Ngài đi tới cuối đường thì cái ông Bà La Môn cũng chặn Phật lại. Ngài Cù Đàm, ngài có thua tôi chưa? Ngài chịu thua tôi chưa? Thì Phật chậm rãi trải Phật cụ ngồi xuống bằng xuống, rồi đến ngài mới đọc bài kệ: người hơn thì thêm quán, kẻ thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai đều xả, ấy được ăn ổn ngủ. Nghe câu kệ rồi thôi không thích nói nữa. Thì quý vị thấy cái gương của Phật, khi người ta chửi mình là không giận, rồi tới khi mà ta hỏi thua chưa thì tỉnh táo để đọc bài kệ cho họ nghe. Chúng ta bây giờ nếu bị ai chửi thì sao? Chắc không bao giờ mà đi yên đâu, phải không? Mà quý vị thấy thật là rõ ràng, người hơn thì thêm quán, bởi vì mình hơn người thì người thua họ quán mình, phải không? Kẻ thua ngủ không yên, mình bị người ta chửi mà mình thấy không? Chửi đó là nhục nhã, mà mình ráng mình nhịn họ, về trưa đó cũng thấy ngủ. Như vậy thì hơn thì quán hờn, gây quán hờn cũng không tốt, mà thua thì ngủ không yên cũng không tốt. Chỉ có hơn thua hai điều xả, bỏ hết hai cái đó, ấy được an ổn ngủ, thì nằm xuôi chân ngủ khò khỏe rút mấy. Hay là như vậy thì chính đạo đức là cái giúp cho mình được an lành, được tự tại. Mà nếu chúng ta tu theo Phật mà chúng ta không có thực hành những cái điều đó thì làm sao chúng ta an lành tự tại được? Như vậy đó mà lâu lâu rồi chúng ta cũng hơi quên, phải không? Quên chứ không phải không biết. Quên đi, có khi cũng cãi lẫy, cũng hơn thua. Vì vậy mà chúng tôi nhắc cho quý vị nhớ, chúng ta là đệ tử của Phật thì phải đắp cái y nhu hòa nhẫn nhục của Phật. Mà đắp được cái y đó thì quý vị có giải thoát không? Không còn chấp hơn, không còn chấp thua, thì mình tự tại. Mà tự tại thì giải thoát cái gì? Phải không? Như vậy thì cái giải thoát không phải là ở xa, ở bên trên trời, mà nó là cái ngay ở nơi mình. Buông xả được cái tâm quán thù, buông xả cái tâm hơn thua thì mình đã giải thoát rồi, nhẹ nhàng thảnh thơi và giải thoát cái gì? Đó là
điều mà tôi thấy tất cả chúng ta là đệ tử Phật, chắc không có ai quên được hai điều đó. Bây giờ quý vị kiểm tra cái nhà Như Lai, quý vị bước được vào Di Lặc hay là còn đứng ngoài thềm? Rồi cái áo Như Lai quý vị mặc được chưa, hay là còn đổi trên đầu chưa dám mặc? Đó là hai cái điều rồi. Và cái thứ ba là cái cuối cùng, tức là cái bàn, cái ghế mà Như Lai ngồi. Bây giờ muốn ngồi được cái ghế của Phật, cái bàn của Phật, thì chúng ta phải có cái điều kiện gì? Thì trong kinh Phật nói là tất cả pháp không, thấy tất cả pháp không. Thì nói thấy tất cả pháp không thì quý vị nghe nó khó hiểu. Tại sao mà tất cả pháp không? Bởi vì chúng ta nhìn theo con mắt phàm tục, thấy cái đồng hồ thì mình nói là có hay là không? Đó, thấy cái bàn này là có hay không? Có. Cái chùa này có không? Có. Cái gì cũng có hết. Mà hỏi có thiệt không? Thiệt. Tại vì mắt mình thấy cụ thể, không thiệt ra được. Nhưng mà Phật dạy chúng ta thấy tất cả những cái đó đều không, không sao được. Như vậy thì Phật dạy mình cái lối nhìn không đúng sự thật sao? Nhưng đây tôi nhắc cho quý vị nhớ, không phải vậy. Phật dạy chúng ta phải thấy tất cả pháp không. Tại sao vậy? Bởi vì do nhân duyên hòa hợp mà có. Cái gì nhân duyên hòa hợp thì cái đó nó không có cái thực thể, mà không có thực thể cho nên nó là tánh, nó là không. Cho nên trong kinh Bát Nhã tụng mỗi đêm đó, Bồ Tát Quán Tự Tại sao? Khi hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Mà thấy ngũ uẩn giai không rồi thì sao nữa? Độ nhất thiết khổ ách. Như vậy thì qua tất cả khổ nạn. Như vậy thì quý Phật tử, tất cả chúng ta cứ mỗi khi gặp tai nạn thì chúng ta làm sao? Kêu Phật cứu. Kêu Phật cứu. Nên gặp tai nạn thì tới chùa để Phật cúng kính cầu nguyện Phật cứu, mà cũng chịu chiếu kiến của quý vị không? Phải không? Nếu mà so thấy năm quý đều không á, thì khổ nạn nào cũng qua hết. Hay quá, phải không? Mà cũng dễ đó. Mà tại sao mình không làm điều đó? Bây giờ tại sao năm quý đều không? Thì tôi nói sao trước? Thường ấy, thì cái thân này Phật dạy rằng do năm uẩn kết hợp, sắc uẩn tức là cái hình thể, rồi thọ tưởng hành thức tức là phần tinh thần đó. Thể xác và tinh thần nó phối hợp thì Phật chia thể xác là một, gọi là sắc uẩn. Còn thọ tức là cảm thọ hay là cảm giác, tưởng là tưởng tượng, hành là cái suy tính liên tục đó. Hành là thức, là cái phân biệt. Như vậy thì đứng về ngũ uẩn thì Phật chỉ nói sắc uẩn là một, còn bốn cái kia là phần tinh thần, nó là bốn cộng lại năm cái đó nó đều là duyên hợp. Bởi năm cái đó hợp cho nên có thân này, mà bản chất năm cái đó đều không việc ra, cho nên năm uẩn đều không. Năm cái hợp là thành thân, mà thân chúng ta mình thấy nó thiệt, cho nên mình thấy mình mắc nạn này, mắc nạn nọ, phải không? Bây giờ nếu thân này mình thấy nó không thiệt thì cái nạn có thiệt không? Ví dụ giờ quý vị thấy cái thân mình là không thiệt thì có ai chửi mình nghĩ sao? Thân đã không thiệt, chửi thiệt đó, phải không? Thì như vậy nếu thấy thân thiệt thì chửi nó thiệt, bây giờ thấy thân không thiệt thì chửi không thiệt,
mà mình thấy thân thiện cho nên họ chửi mình mới nói tai nạn. Bữa nay tôi bị nạn đi ra đường thì họ chửi, phải không? Còn giờ thấy thân không thiện thì cứ chửi cũng không thiện, thì như vậy có nạn không? Hết nạn rồi, cái gì tới cũng thấy nó không thiện thì còn nạn đâu nữa, phải không? Cho nên soi thấy nó vững đều không thì tất cả khổ ác đều qua, còn thấy nó vững này là thiện thì mọi khổ ác đều mắc phải hết. Rồi cầu Phật cứu, không biết Phật cứu giùm mình được không? Tôi nghĩ nếu mỗi cái mình đều nhờ Phật cứu, cái nào Phật cũng cứu á, thì chắc là ở thế gian không ai chết, phải không? Sao mình chết cái cầu Phật cứu? Mà Phật cứu cái người phải chết, thì người khác gần tới cái cầu Phật cứu thì rốt cuộc là sống trên, phải không? Mà rồi cũng giàu hết trên, không ai nghèo hết. Người nào mà nghèo mà không cầu Phật cứu cái giàu. Vì vậy cho nên cái mà đợi tới gặp cảnh khổ cầu Phật cứu thì nó muộn lắm rồi. Chúng ta phải soi thấy nó vững đều là không á, thì khổ ác nào cũng qua. Dù mình không có cầu cứu Phật, chúng ta cũng thấy khổ đó. Thì nói nó vững đều không thì quý vị nghe cũng hơi khó hiểu. Giờ tôi tạm dùng một cái thí dụ nhỏ xíu thôi. Đó, bây giờ cái tay tôi đưa lên, quý vị thấy cái bàn tay, phải không? Bây giờ tôi co năm ngón lại, thì quý vị kêu cái này bằng gì? Nắm tay. À, bây giờ hỏi nắm tay này thiệt không? Bây giờ quý vị trả lời tôi coi thiệt hay là không thiệt? Như vậy thì thiệt trước mắt chúng ta thấy nắm tay, không thể phủ nhận nó không được, phải không? Nhưng mà nếu nó thật có thì đúng không? Cũng không đúng. Nói nó thật không không được, nói thật có cũng không được. Nhưng giờ phải nói sao cho được đây? Vì nắm tay không tự có, do năm ngón chúng tôi co lại mà có, phải không? Năm ngón là nói cho nhân duyên hợp lại thì có nắm tay. Như vậy thì khi hợp lại có nắm tay đó, mà quý vị chia ra từng ngón thì thấy nắm tay, thấy nắm tay không? À, như vậy thì nắm tay có do duyên hợp, nó không có cái thể thật, phải không? Nhưng mà có cái giả tướng, giả tướng nắm tay chẳng phải không, phải không? Nhưng mà thật thể nắm tay chẳng phải có. Vì vậy mà đứng về giả tướng thì nói là có nắm tay, có cái hư giả. Còn đứng về mặt thực thể thì nói nắm tay là không, không vì cái thực thể nó ta không có, phải không? Như vậy thì nếu nắm tay này quý vị biết thực thể nó là không thì quý vị có chấp nó thiệt không? À, không chấp nó thiệt thì nắm tay do con nó mất lại, quý vị biết thực thể là không, nó giả tướng. Thì thân này do nó ngưỡng ngọt lại thân thì sao? Thì nó cũng là không có thực thể, phải không? Mà có là chỉ là giả tướng. Thì từ cái nắm tay quý vị hiểu ba năm quẩn của mình, năm quẩn cũng không thiệt, phải không? Không thiệt, có, chỉ có giả tướng. Đó, chỉ có giả tướng thôi. Mà nếu nó là giả tướng thì có ai khen ai chê cái giả tướng đó, mình có buồn có giận không? Khen nó có buồn không? Nó là đồ giả mà khen chứ, phải không? Còn đứa chê mình có buồn không? Nó giả mà chê cái nhậm gì? Thì như vậy chỉ cần biết nó là cái giả tướng, mà giả tướng không phải là không, nhưng nó không phải bền, không phải lâu. Vì vậy mà biết nó là giả thì ngoài cái cổ này rồi. Như vậy thì từ cái nắm tay rồi tới cái thân năm quẩn, rồi tới cái nhà, tới cái bàn, tới cái đồng hồ, có cái nào không phải nhân duyên sanh không? Mà tất cả nhân duyên sinh thì nói sao? Nói là giả, phải không? Mà giả thì có cái gì quan trọng đâu? Đó, mà hiểu được như vậy thì quý vị thấy chúng ta có một cái gì? Có cái trí tuệ, phải không? Thấy cái đồng hồ, mình biết đồng hồ là cái giả tướng do các bộ phận ráp lại thành. thì cái đồng hồ chỉ là giả tướng do duyên hợp thành, thì nó là cái thể không thật, không có cái thực thể của nó. Nếu mình mở từng bộ phận để ra thì thực thể đồng hồ không có. Như vậy thì cái đồng hồ tính nó là không. Nhưng mà nói tính đồng hồ là không hay là thực thể đồng hồ là không, mình nói đó là do mắt mình thấy hay là cái gì thấy? Mình thấy cái đồng hồ thực thể là đó là con mắt, thấy không? Con mắt nó thấy có hình tướng ở trước thì nó nói là có, nhưng mà dùng trí tuệ soi xét thì nói nó không có thực thể là không. Như vậy thì học kinh Phật nói chiếu kiến ngũ quẩn hay không, thì có người nói như vậy thì nói thân này không, thân nó quẩn là không, rồi họ ngắt cái tên đau không, thì quý vị đau không? Nó giả tướng hợp thì tự nhiên nó có giả tướng mình sao không đau. Nó không là không có cái thực thể, chứ không phải là không ngơ, nó thành ra hư không. Thành nó nhiều người hiểu lầm rồi cái cố chấp đó. Thì như vậy thì quý vị nghĩ chúng ta chỉ có ba điều. Điều thứ nhất là chúng ta có đủ cái lòng từ bi là được vào nhà Phật. Rồi chúng ta có được cái tâm nhu hòa nhẫn nhục là chúng ta mặc được cái yêu của Phật. Chúng ta có cái trí tuệ soi xét mọi sự mọi vật ở giữa này do duyên hợp không có thực thể, thấy rõ như vậy là chúng ta có trí tuệ. Như vậy từ bi, nhẫn nhục và trí tuệ, ba đức tánh này đầy đủ thì chúng ta được làm Phật đó. Thấy cái điều kiện làm Phật đơn giản quá, đâu phải khó, phải không? Khó không? Khó. Tại vì còn thấy năm vững là thiệt. Chứ nếu thấy năm vững là không thì đâu có khó, phải không? Bởi vậy nên quý Phật tử tu là phải ráng tập. Tập mình dùng cái trí tuệ, những bài kinh mình tụng hàng ngày đó, mình ứng dụng, mình soi xét lại mình, thấy rõ mình, hiểu từng câu, thấu suốt từng đoạn, thì quý vị ứng dụng tu nó sẽ có kết quả tốt. Chứ mình bây giờ có cái khổ là cứ tụng cho hết thời, phải không? Có khi thầy tụng trầm trầm cũng muốn thầy đứng bỏ mau mau, tụng thầy tụng lâu quá. Nghe là chỉ tụng hết thời được kể ơn với Phật, kể công với Phật. Nếu mà không có nhớ lời Phật dạy là để mình tu, tụng để mình nghiền ngẫm thấu đáo là Phật dạy, ứng dụng tu trong cuộc sống của mình, thì như vậy đó là mình mới tu Phật. Tu là vậy, chứ không phải mình chỉ tụng không mà đủ. Tụng rồi phải ứng dụng, cũng như tụng kinh Pháp Hoa, có nhiều vị phát nguyện tụng tuần lễ cho hết một. Thế là mỗi buổi tụng mà nếu ông thầy cầm hỏa mà ông đánh thầm chậm trên sạch, bực bội quá, không biết chừng nào rồi. Phải suối đánh cho mau, tụng cho hết bộ, rồi cứ như vậy mà tính bộ. Chứ còn bây giờ quý vị chỉ nhớ một đoạn tôi nói thôi, vào nhà Như Lai nè, mặc áo Như Lai nè, ngồi tài Như Lai, thuộc bao nhiêu đó ứng dụng thì đã thành Phật mất rồi. Thế nên khỏi cần tụng hết bộ cũng thành Phật nữa. Còn tụng hết bộ mà không có dùng cái gì hết thì rồi cũng chưa thành Phật được. Thì như vậy hôm nay quý Phật tử tới thăm thì chúng tôi không có quà gì để mà biếu quý Phật tử. Chúng tôi xin dành một đoạn kinh Pháp Hoa gọi là biếu quý Phật tử nhớ ứng dụng tu. Thì tôi tin là món quà này quý vị ứng dụng được thì chắc xài quà không hết. Thì mong tất cả quý vị ứng dụng tu, đừng có bỏ sót. Đó là phần của tôi biếu quà cho quý vị rồi đó.
Trong một cửa lực của em, nói là một cửa gì không nguyên đó, thì bệnh nguyên khi tới đây là nếu cái đó không nguyên đó, đó là nguyên nhân của thể nguyên không nguyên.
Phải là có một tiền sư Việt Nam rất là thông minh, đọc đâu hiểu đó, đọc đâu nhớ đó, mà vị ông thầy nói đó là cái nhân sinh tử,
thành cho cô đang nghi như vậy là sao không hiểu. Thì tôi giải thích cho quý vị biết, cái tâm nhập Phật có hai cái trí thế gian và cái trí xuất thế gian. Cái trí thế gian gọi là thế trí viễn thông đó, thì cái trí đó là cái trí luân hồi sinh tử, nhớ nhiều, hiểu nhanh, mà chỉ tính toán lanh lợi trong cái thế gian, thì trí đó là cái trí luân hồi sinh tử. Chỉ có cái trí xuất thế, mà nãy giờ tôi nói soi thấy năm vững đều không đó, thì trí đó là cái trí bát nhã, thì trí đó mới là cứu mình hết sinh tử.
Được các không, nhưng mà chúng con ở đây chắc có lẽ là mọi người cũng muốn là cũng chỉ dạy cho chúng con biết đi ứng dụng như thế nào trong cái đời sống tu hành để chúng con mở được lòng từ bi và tánh nhẫn nhục cũng như là tới các con.
Bây giờ nghĩ rằng ai thì cũng thương hết, huống nữa là người tu với nhau cứ tưởng giải thoát sinh tử thôi thương bằng năm bằng mười nữa. Tại đó thì có gì đâu buồn, đó là nói từ bi. Còn nói nhẫn nhục cũng dễ, tôi nói nhẫn nhục là mình phải ứng dụng được cái sự sống đem lại cái bình an vui vẻ như Đức Phật. Người ta chửi ngài vẫn tươi tỉnh bình thường, rồi đọc bài kệ, phải không? Đọc bài kệ nó bảo rằng nếu mà thấy mình dành hơn được về mình thì gây cho người ta quán hận, còn nếu thấy mình bị thua thì mình bực bội ngủ không yên, thôi bỏ cả hơn thua thì ngủ được. Đó mình thấy là ứng dụng được hết. Nếu có ai nói gì hơn thua rồi bỏ đi để cho tâm bình an thì đó là ứng dụng. Còn nhất thiết bất tâm tử lệ đã nói rồi.
Bây giờ có như và cả tôi con xin biết là có cái giới hạn nào của lòng từ bi hay không, là như vậy tất cả.
Nhưng cái tâm mình mới tập thì có giới hạn, mình mới tập thì có giới hạn, chứ còn như Phật thì Phật không có giới hạn. Bởi vì mình mới tập thì nó tập từ gần tới xa, trước hết là từ bi với những người thân mình, anh em cha mẹ quyến thuộc trước, rồi tức là thương những người gần trước, rồi từ từ thương người xa. Đó, cái giới hạn là gì mình mới tập, rồi lần lần cái rộng rộng cho tới chừng nào được cái tâm như Bồ Tát thì chừng đó thương bình đẳng tất cả chúng sinh.